kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ trẻ luôn cần nhiều vitamin hơn so với những phụ nữ khi về già. Mặc dù các chuyên gia nói rằng thực phẩm luôn là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng nhất của chúng ta, nhưng mục tiêu lâu dài vẫn là đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Bổ sung thực phẩm có thể giúp cho chúng ta đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng này. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những vitamin và khoáng chất dành cho phụ nữ. Đầu tiên đó chính là canxi. Khi mà chúng ta có tuổi, khối lượng xương sẽ giảm và chúng ta cần thêm canxi để giảm nguy cơ bị loãng xương. Chúng ta thường cần 1.000 đến 1.500mg canxi hàng ngày. Tùy thuộc vào tuổi của chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày bằng cách tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Uống nước cam đã bổ sung canxi. Thứ hai đó chính là vitamin D. Khi mà chúng ta lớn tuổi hơn, chúng ta sẽ mất đi khả năng chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành vitamin D. Và nếu không có vitamin D, cơ thể của chúng ta không thể sử dụng canxi. Ngoài ra, bằng cách sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi bị ung thư, chúng ta sẽ giảm hẳn lượng vitamin D mà chúng ta nhận được bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời. Để bù đắp cho những tổn thất này, phụ nữ có tuổi có thể cân nhắc dùng một loại vitamin tổng hợp có chứa cả vitamin D và canxi. Thứ ba đó chính là sắt. Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta đang nhận được một lượng sắt đầy đủ để ngăn ngừa sự thiếu máu. Chúng ta sẽ tìm thấy sắt trong thịt, thịt da cầm, trứng, đậu và đậu phụ. Điều quan trọng là nên ăn các bữa ăn giàu chất sắt với thực phẩm có chứa vitamin C như là nước cam, trái cây có muối. Vì vitamin C sẽ giúp làm tăng hấp thụ chất sắt. Thứ tư đó chính là acid folic. Phụ nữ mang thai hoặc là đang cố gắng mang thai cần phải bổ sung nhiều acid folic. Giảm acid folic có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng đến não và tủy sống của em bé. Ngoài ra, các loại thực phẩm bổ sung acid folic có thể tìm thấy ở trong nước cam, đậu và rau xanh, trong các loại thực phẩm như là bánh mì và bột đã được bổ sung thêm acid folic. Thứ năm đó chính là beta-carotene. Các chất chống oxy hóa, chất chống ung thư như là beta-carotene, beta-carotene và vitamin C giúp bảo vệ cơ thể chống lại các tổn thương tế bào. Các nguồn thực phẩm giàu beta-carotene bao gồm cà rốt, mơ, đu đủ, dưa đỏ, bí đỏ, khoai lang và xoài. Thứ sáu đó chính là B6 và B12. Giống như là vitamin D, vitamin B12 cũng được chuyển hóa bởi những người phụ nữ lớn tuổi. Vitamin B6 giúp tạo thành tế bào hồng cầu và vitamin B12 giúp phát triển các tế bào thần kinh và hồng cầu. Những loại vitamin này có thể tìm thấy ở trong nhiều loại thực phẩm. Ví dụ như chúng ta có thể cung cấp vitamin B12 bằng cách ăn miếng ức gà, một quả trứng luộc, một ly sữa chua ít béo hoặc là một cốc sữa. Cuối cùng đó chính là axit béo omega 3. Các axit này được chứng minh là hoạt động như là chất chống viêm tự miễn trong cơ thể. Chúng cũng quan trọng trong việc giúp giữ cho trái tim của chúng ta luôn khỏe mạnh. Một người phụ nữ có tuổi suy giảm estrogen sẽ khiến nguy cơ mắc bệnh tim cao. Cá béo như là cá hồi và cá ngừ là nguồn cung cấp chất béo omega 3, và nước ép cam thường được bổ sung omega 3, hoặc là uống viên nang dầu cá là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng chúng ta nhắm mục tiêu những chất béo quan trọng này. Kính thưa quý vị, mặc dù hầu hết nhu cầu dinh dưỡng có thể đáp ứng được thông qua chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, nhưng nhiều phụ nữ, đặc biệt là nhiều phụ nữ lớn tuổi, có thể được hưởng lợi từ việc bổ sung vitamin tổng hợp. Hãy hỏi bác sĩ hoặc là dược sĩ của chúng ta để đảm bảo rằng chúng ta đang bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất cho cơ thể của mình. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người trong chúng ta hiện nay, chúng ta đang ở bậc nào trên con đường tiến về thiên quốc? Ở trong sách Công Vụ đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7 cho chúng ta biết, sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các người sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, tâm trạng các môn đồ Họ nóng lòng muốn biết thời điểm chính xác về sự xuất hiện nước của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu bảo rằng họ không thể biết lúc nào và thời kỳ nào, vì Đức Chúa Cha không tỏ cho họ biết. Để biết khi nào vương quốc của Đức Chúa Trời được khôi phục lại không phải là điều quan trọng nhất họ cần phải tìm hiểu, nhưng họ cần phải đi theo Đức Chúa Giê-xu, Thầy của họ. Họ phải cầu nguyện, chờ đợi, tỉnh thức và làm việc. Họ phải là những người thể hiện bản tánh của Đấng Cơ Đốc cho thế gian này. Điều cần thiết cho một đời sống trải nghiệm của một Cơ Đốc nhân thành công trong thời các sứ đồ cũng là điều cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay. Thật vậy, Ngài đáp rằng kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Thưa quý bạn chị em, nghĩa là sau khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, họ sẽ làm gì? Trong Công Vụ đoạn 1 câu 7 và câu 8 cho chúng ta biết một cách rõ ràng: sẽ làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đây là một tư tưởng rất là quan trọng, được nói trên 2000 năm trước đây. Điều đó cho thấy lẽ thật của Chúa sẽ được rao truyền ở mọi nước trên thế giới này. Cho nên các môn đệ của Chúa, họ làm việc mong có kết quả tốt, và họ siêng năng trong việc làm chứng đạo. Đây cũng là công việc mà ngày nay chúng ta có thể được dự phần vào. Thay vì chúng ta sống trong sự nôn nóng mong đợi các sự kiện đặc biệt xảy ra, thì mọi người tín hữu Cơ Đốc chúng ta hãy tận dụng những cơ hội của thời kỳ hiện tại. Đây là một cách khôn ngoan nhất. Chúng ta hãy làm những việc cần phải làm để cho nhiều người được cứu, trong đó đặc biệt là gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta, hàng xóm láng giềng và những người mà chúng ta có cơ hội gặp mặt. Mọi người chúng ta hãy làm những việc cần phải làm để nhiều người được cứu. Và chính nhờ ơn Thánh Linh, chúng ta có một đời sống kết quả thật sự tốt lành. Chúng ta thực hiện được nhiệm vụ hiện tại. Chúng ta phân phát bánh sự sống. Chúng ta không hòa theo lối suy nghĩ của thế gian. Hãy đến với những người đang xa dần lẽ thật, thay vì chúng ta tìm cách suy đoán những việc liên quan đến ngày giờ và thời kỳ Chúa thiết lập nước Ngài và nhóm họp dân Ngài lại. Cho nên mỗi người chúng ta hãy đến nhờ ơn Thánh Linh mà chúng ta phân phát bánh sự sống của Chúa cho mọi người. Chúng ta biết rằng Satan là ma quỷ, luôn sẵn sàng lấp đầy tâm trí con người bằng những học thuyết, bằng những sự tính toán để làm cho họ đi lệch hướng khỏi lẽ thật hiện tại và loại bỏ khỏi tâm trí việc đón nhận sứ điệp của Thiên Sứ thứ ba cho cả thế giới này. Chính vì vậy, Đấng Cứu Thế thường phải quở trách những người tự cho phép mình có quyền suy đoán và tìm hiểu những việc mà Chúa chưa bày tỏ. Chúa Giê-xu đã đến thế gian để truyền đạt lẽ thật quan trọng cho nhân loại, và Ngài mong ước khắc sâu vào tâm trí con người những điều cần thiết là đón nhận và làm theo lời Ngài truyền dạy. Chúng ta thực hiện những nhiệm vụ hiện tại. Đức Chúa Trời cũng muốn họ hiểu rằng họ được đặc ân liên lạc với Ngài thường xuyên mỗi ngày. Đức Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 17 câu 3: vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời, có một và thật, cùng Giê-xu Cơ Đốc là Đấng Cha đã sai đến. Thưa quý ông bà chị em, tất cả những điều đó được thực hiện. Chỉ có một mục đích lớn nhất cho chúng ta nhìn xem. Đừng bao giờ chúng ta chỉ chú ý vào một thông tin dành cho dân sự khi thông tin ấy đưa vào một thời điểm Chúa tái lâm. Chúng ta thật sự không biết được ngày giờ chính xác. Dù là một người có đầy ơn Thánh Linh tuôn đổ để giảng về lẽ thật, về hội thánh còn sót lại, về ngày Chúa trở lại. Cho nên mỗi người trong chúng ta cần phải tỉnh thức, cần phải chờ đợi, cần phải cầu nguyện và cần phải làm việc. Vì Đức Chúa Trời không cho chúng ta biết ngày và giờ cũng như thời kỳ Chúa thể hiện quyền năng của Ngài. Bởi vì nếu Ngài cho chúng ta biết trước giờ nào, lúc nào mà Ngài trở lại, thì chúng ta chắc chắn sẽ không thực hiện theo đúng mục đích mà thông tin đó loan ra. Do điều kiện vật chất, trong vòng dân sự Chúa sẽ có sự trì trệ đối với công việc chuẩn bị cho một dân sự sẵn sàng ứng hầu trong ngày trọng đại sẽ đến. Chúng ta không sống như lúc quá phấn khích, chúng ta cũng không miệt mài trong việc nghiên cứu tính toán liên quan đến thời kỳ mà Chúa không tiết lộ. Chúa Giêsu đã bảo với các môn đồ hãy tỉnh thức, nhưng không xác định cụ thể thời gian nào tỉnh thức. Những người theo Chúa đang ở trong vị trí lắng nghe mệnh lệnh của người chỉ huy, họ tỉnh thức, họ chờ đợi, họ cầu nguyện và họ làm gì? Như là họ đang tiến gần thời điểm mà Chúa trở lại. Nhưng không ai có thể biết trước khi nào, vào thời điểm nào sẽ tới. Vì thế trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36 viết rằng: về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi cả. Tất cả chúng ta đã từng nghe những dự báo. Có người nói rằng Chúa vài năm nữa sẽ đến, 5 năm nữa sẽ đến, 10 năm nữa sẽ đến, vân vân. Không ai trong chúng ta có thể làm chậm lại ngày Chúa tái lâm. Ngài sẽ đến vào một lúc mà chỉ có Đức Chúa Cha được biết. Cho nên nhiệm vụ của dân sự Chúa chúng ta là phải lau sạch, chỉnh sửa ngọn đèn của mình, phải thắp sáng ngọn đèn của mình giống như người đang chờ chàng rể đến, giống như người đang chờ chàng rể đến. Thưa quý vị, không có giây phút nào để anh chị em chúng ta chểnh mảng công việc được giao. Đó là chúng ta cần phải đưa lên nhiệm vụ quan trọng là cứu vớt linh hồn. Thời gian thử thách sắp đến hồi kết thúc. Mỗi ngày sẽ trôi qua, số phận con người đang được định đoạt. Thậm chí ngay trong nơi nhóm họp, chúng ta không biết sắp tới đây sẽ có bao nhiêu người trở về với cát bụi, nghĩa là họ qua đời. Hiện tại chúng ta chỉ biết là đời sống con người trôi qua rất nhanh, không có một giây phút nào là an toàn, trừ khi chúng ta nương náu cuộc đời mình ở trong cánh tay quyền năng của Chúa. Cho nên chúng ta kêu gọi mọi tín hữu phải có nhiệm vụ quan trọng là làm chứng đạo nhờ ơn Thánh Linh mà Ngài ban cho. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là ngồi chờ thời khắc quan trọng đến để hoàn tất công việc đặc biệt. Nhưng anh chị em chúng ta phải tiến bước, phải cảnh báo thế giới chúng ta, vì chúng ta chính là chứng nhân của Đấng Cơ Đốc cho các thành viên ở trong xã hội, tất cả những người sống xung quanh chúng ta. Rất nhiều người chưa ăn năn, rất nhiều người chưa biến đổi, chúng ta sẽ làm gì cho họ? Các bậc phụ huynh, chúng ta có đang tìm kiếm sự biến đổi cho con cái mình không? Hay là chúng ta đang lo lắng kinh doanh, làm việc chạy theo vật chất của đời này để kiếm tiền và làm sao xài được đồng tiền mà mình kiếm? Và nhiều người đã không còn nhiệt tình cố gắng cộng tác với Đức Chúa Trời, vì chúng ta đang làm việc cho thế giới này. Anh chị em có cảm kích việc làm của Đức Thánh Linh hay không? Anh chị em có nhận biết được nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta có thể đến gần với những người sống xung quanh chúng ta hay không? Anh chị em có quên hết những lời kêu gọi tha thiết dành cho mình ở tại các hội thánh và điểm nhóm mình sinh hoạt hàng tuần hay không? Sứ đồ Phao-lô có nói trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3, người nói rằng: vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, eo kẻo bị trôi lạc chăng? Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi. Mà nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được? Thưa quý ông bà chị em, mỗi người trong chúng ta, từ các mục sư truyền đạo, các chức viên của hội thánh, các thành viên của điểm nhóm, chúng ta biết rằng sứ điệp của thiên sứ thứ ba đã kêu lên thành một tiếng kêu lớn. Anh chị em chúng ta sẽ cảm thấy mình không thể cứ tự nhiên sống thờ ơ với nhiệm vụ hiện đại. Anh chị em không thể vẫn cứ vui chơi và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là người nhận được ơn phước lớn mà không cần phải bỏ ra một chút cố gắng nào để góp phần vào sự phục hưng diệu kỳ sẽ xảy ra. Ngay hôm nay, tất cả chúng ta hãy dâng mình cho Chúa để Ngài có thể biến đổi chúng ta, để chúng ta có thể phù hợp với một công việc là phục vụ Ngài. Hôm nay tất cả chúng ta hãy dâng lòng mình cho Chúa. Chúng ta không còn để những điều tự ái, những điều ganh ghét, những điều bất hòa lớn ở trong lòng chúng ta. Chúng ta không để những thứ có thể làm ô danh Đức Chúa Trời ở trong suy nghĩ, ở trong việc làm của chúng ta. Lòng tất cả chúng ta sẽ trở nên thánh sạch, sẽ sẵn sàng đón nhận ơn phước từ trời, sẵn sàng nhận cơn mưa cuối mùa sẽ đến, đem mọi ơn phước mà Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn trên cuộc đời chúng ta, để mọi người trong chúng ta được thánh hóa khỏi sự ô uế. Và công việc của chúng ta hôm nay là đem nhiều người đến với Đấng Cơ Đốc: vợ chồng, con cái, ông bà, những người thân của mình, những người bạn bè của mình, những người đồng nghiệp của mình, những người hàng xóm láng giềng của mình, và những người mà mình có cơ hội gặp gỡ. Nhờ đó chúng ta có thể xứng hợp để nhận phép báp têm bằng Thánh Linh, và mọi người mang danh là người Cơ Đốc sẽ xứng hợp với thời điểm thú vị nhất, bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta. Cầu xin Chúa ban phước và ở cùng tất cả quý ông bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.